chào đời bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Trải qua bao thời đại, thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói.
Trong phần 2, cuộc thảo luận bàn về việc sửa đổi hiến pháp hôm nay, bốn trí thức trẻ trong nước sẽ phân tích lý do vì sao cần phải bỏ quy định rằng quân đội nhân dân phải tuyệt đối trung thành và bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một trong ba vấn đề mà công luận muốn sửa đổi trong hiến pháp, ngoài chính sách quản lý đất đai và thể chế chính trị tại Việt Nam. Ngoài ra, bốn khách mời của chương trình là luật sư Đài ở Hà Nội, Huy cũng ở Hà Nội, Tuyến từ Hải Phòng và Duy ở miền Nam cũng sẽ bàn đến các phương cách để những nguyện vọng và kiến nghị của người trẻ đạt kết quả như mong đợi. Nhưng trước tiên là những ý kiến tiếp nối phần trao đổi kỳ trước khi các bạn nói về lợi, hại của độc đảng và đa đảng.
Công bằng mà nói thì cái cơ chế một đảng lãnh đạo nó cũng đem lại một số cái lợi, nhất là về cái mặt ổn định chính trị. Nó không có tạo ra những cái biến động chính trị lớn, chẳng hạn như là có thể so sánh tình hình Việt Nam với Thái Lan chẳng hạn. Khi mỗi một lần bầu cử thì nó gây ra cái sự biến động khá lớn, có thể là không đảng nào đạt đủ số ghế để thành lập chính phủ, rồi nó làm biến động, làm tê liệt. Cái cơ chế một đảng thì nó có một cái khuyết điểm hạn chế rất lớn, là nó làm cái sự lạm quyền nó quá lớn.
Như vậy thì cân nhắc giữa cái lợi hại độc đảng đa đảng như mà mình vừa phân tích đó thì các anh thấy như thế nào? Giữa những cái lợi hại đó thì giải pháp nào đây?
Tôi thì bác bỏ hoàn toàn cái lập luận rằng là một đảng là tốt hơn đa đảng, bởi vì chúng ta thấy là trên thế giới á, những cái nước mà đa đảng mà bị rối loạn về chính trị trong một thời gian ngắn á thì nó là thiểu số thôi. Gần 200 nước trên thế giới theo chế độ dân chủ đa đảng, nhưng chỉ có một vài nước bị rối loạn thôi. Những người cộng sản thì họ muốn bảo vệ cho cái sự độc đảng họ nên họ lấy cái ví dụ thiểu số đó để áp đặt cho cả cái đa số mà chính phủ qua kia. Đó là điều vô lý. Vấn đề thứ hai, tôi tạm chấp nhận quan điểm của Đảng Cộng sản gì. Trước đây họ được lãnh đạo Việt Nam là do sự lựa chọn của lịch sử, nhưng mà trải qua rất nhiều thập kỷ lãnh đạo thì họ bây giờ suy thoái về mặt tư tưởng, suy thoái về đạo đức, cái nạn tham nhũng ở trong nước thì bây giờ đã lên trở thành quốc nạn, trở thành giặc nội xâm của dân tộc, đã được ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thừa nhận. Do vậy ạ, họ Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng là trước đây lịch sử lựa chọn họ, thì đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải thừa nhận rằng là gì, lịch sử yêu cầu họ phải thay đổi, tức là phải chấp nhận đa nguyên đa đảng dân chủ để đem lại lợi ích cho tất cả mọi dân, đem lại sự bình đẳng cho tất cả mọi dân.
Ý kiến của Tuyến với Huy có gì khác không ạ? Khác hơn những gì chúng ta vừa trao đổi không? Vì sao các bạn không ủng hộ?
Tôi thấy rằng nếu như chỉ có một Đảng Cộng sản thì không có những người tài ra giúp nước.
Ba cái vấn đề mà anh Đài nêu lên đó là vấn đề đất đai, thể chế chính trị và quân đội phải phục vụ cho ai đó. Ý kiến của các anh như thế nào về cái điều 70 dự thảo sửa đổi hiến pháp vẫn quy định là lực lượng võ trang nhân dân là phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc nhưng mà cũng phải là bảo vệ Đảng nữa. Vì sao cần phải sửa đổi điều đó?
Quân đội phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không được trung thành với Đảng Cộng sản. Lý do là gì? Đảng Cộng sản cũng là một bộ phận nhân dân Việt Nam, tức là khi quân đội trung thành với Tổ quốc, tức là cũng trung thành với Đảng Cộng sản, cũng như tất cả các chính đảng khác được thành lập ở Việt Nam. Còn nếu như Đảng Cộng sản tách bạch ra, bây giờ trung thành với Đảng và trung thành với Tổ quốc, thì rõ ràng họ đã tách ra khỏi nhân dân rồi, họ không còn đứng trong hàng ngũ của những người dân nữa. Ví dụ như bây giờ đa số người dân không còn mong muốn cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nữa, người dân thực hiện cái quyền của mình trong hiến pháp là quyền biểu tình để đòi hỏi Đảng Cộng sản phải ra đi chẳng hạn. Thì lúc đó quân đội sẽ đứng ở đâu? Nếu như họ tuân phục nhà hiến pháp và trung thành với Đảng thì họ phải tiến hành đàn áp người dân. Trong khi đó quân đội phần lớn đều là con em người dân, còn những con em của những đảng viên hay là những quan chức của Đảng Cộng sản thì họ đâu có đi bộ đội. Việc nuôi nấng, trang bị, rèn luyện quân đội đều là từ tiền thuế của người dân. Thì rõ ràng cái đòi hỏi quân đội phải trung thành với nhân dân và Tổ quốc là rất là chính đáng. Trong nhân dân thì đã bao gồm có cả Đảng Cộng sản và có tất cả các đảng phái chính trị khác. Không cần thiết phải ghi quân đội trung thành với Đảng Cộng sản. Ghi như vậy tức là phản bội đại lợi ích của người dân rồi.
Vâng, nhưng mà theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Toàn dân đó, thì ông có nói rằng là cái việc quy định hoặc là cái hiến định mà quân đội phải trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, nó đã được xác định qua cái quá trình trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt gần 70 năm nay rồi, là luôn luôn quân đội phải trung thành với Đảng chứ không phải bây giờ mới cần phải bàn tới. Vì sao bây giờ thì chúng ta lại đặt vấn đề này ạ?
Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất là khôn khéo, trong quá trình lãnh đạo của họ thì họ đã được lãnh đạo quân đội rồi giành được độc lập rồi thống nhất nước Việt Nam. Lịch sử cho họ cái vị thế đó thì nay lịch sử cũng đã thay đổi rồi. Đến lúc người dân Việt Nam đã trưởng thành về nhận thức, trưởng thành về mọi mặt thì người dân Việt Nam đòi hỏi là cần phải đa đảng về chính trị và cùng bình đẳng với nhau trước pháp luật. Thì rõ ràng nếu như như quân đội là trung thành với đảng cộng sản thì rõ ràng là vi phạm những sự bình đẳng với các cái tổ chức chính trị, các cái đảng phái khác.
Trước kia nghiêm nguy cơ là đảng cộng sản đang rất là cô lập với người dân, đi ngược lại với cái ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thì họ cũng sợ rất là có những người mà thay thế cái chế độ cộng sản đi, thì họ phòng những cái câu như vậy để mà siết lại về quân đội.
Quân đội nhân dân có nghĩa là quân đội của nhân dân, phục vụ của nhân dân, mà nhân dân là cái tổ quốc này. Thế cho nên là đảng thì cũng là nhân dân, chứ không thể nào mà tách biệt, phân biệt, riêng biệt được. Khi nào có ý kiến của đảng thì quân đội mới được đứng ra bảo vệ người dân. Thì lúc đấy người dân thiệt thôi, tổ quốc này bị lâm nguy rồi. Thế cho nên là quân đội là phải là thuộc về của người dân quyết định. Thế mới xứng đáng cũng không là quân đội nhân dân.
Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói là tổ quốc thì không của riêng ai, không của riêng một cái tổ chức nào. Yêu nước không có nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội. Người ta có 100.000 cách để yêu nước. Do đó quân đội chỉ trung thành với tổ quốc.
Những cái ý kiến ngược lại cho rằng là nhắm vào điều 4 hiến pháp, nhắm vào điều 70 dự thảo hiến pháp là âm mưu đảo chính mềm. Tức là thông qua việc thay đổi nội dung căn bản của hiến pháp mà thay đổi chế độ, ảnh hưởng đến an toàn chính trị, an ninh quốc gia.
Tôi bác bỏ cái điều đó, nó có thể là an ninh an toàn của riêng đảng cộng sản thôi. Chứ còn đối với người dân thì tôi khẳng định đem lại lợi ích cho đại đa số người dân. Bởi vì khi thay đổi được 4 hiến pháp, chế độ chính trị ở Việt Nam mà đang nguyên đảng thì rõ ràng là những người dân bên ngoài đảng cộng sản họ lúc đó họ có quyền thực hiện cái quyền thành lập đảng của mình. Và họ có quyền tham gia ứng cử vào các cái vị trí chính quyền trung ương cho địa phương, tham gia lợi ích cho tất cả mọi người dân chứ làm sao ảnh hưởng an ninh quốc gia được. Nền tảng của nước phát triển ấy, thì nó phải là dựa trên cái nền tảng của thể chế chính trị tự do và dân chủ.
Với cái việc sửa đổi hiến pháp lần này thì giới trẻ kỳ vọng như thế nào?
Cá nhân tôi kỳ vọng và thầm mong là những người trẻ cũng mong muốn cái sửa đổi hiến pháp này nó thực sự là nó phải là mang lại cái sự công bằng cho từng người dân và cho cái đất nước này, cho cái tổ quốc này, chứ không có mang một cái lợi ích nhóm cho một cái đối tượng nào, cho một cái tổ chức nào đó. Với tinh thần và cái sự quyết tâm của những người trẻ thì tôi nghĩ là nếu như thăm dò hoặc là hỏi ý kiến của tất cả những người trẻ thì tôi hy vọng là tất cả những người trẻ đều có suy nghĩ một cách tiến bộ.
Với cái kỳ vọng là cái cuộc sửa đổi hiến pháp lần này nó có cái tính chất công bằng, thể hiện nguyện vọng của toàn dân đó, thì theo các bạn cái vai trò của người trẻ góp phần như thế nào để đạt được cái nguyện vọng đó? Mình làm cách nào để kiến nghị của mình đạt được cái hiệu quả như mong đợi?
Một cái bản hiến pháp thật là hoàn chỉnh đem lại lợi ích cho tổ quốc cũng như là toàn thể mọi người dân đó, thì nó phải xuất phát từ hai phía. Thứ nhất là đối với phía người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cần phải mạnh dạn đứng lên đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của mình, đó là quyền được tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội lập đảng. Và để thực hiện những quyền như vậy thì trong bản hiến pháp cần phải sửa đổi cái điều kiện căn bản nhất, đó là phải tôn trọng một cái thể chế chính trị dân chủ đa nguyên đa đảng. Còn vấn đề thứ hai là xuất phát từ phía đảng cộng sản, chúng tôi mong muốn là họ cần tỏ cho người dân thấy cái lương tâm và trách nhiệm của họ trước tổ quốc và nhân dân. Bởi vì trong suốt rất nhiều thập kỷ dưới sự lãnh đạo của họ thì đất nước của chúng ta tuy rằng có phát triển về kinh tế nhưng mà đạo đức xã hội, tham nhũng, tất cả mọi thứ nó đã làm cho đất nước chúng ta chậm phát triển nhiều hơn so với cái khả năng thực sự của cả tổ quốc và dân tộc. Thì mong họ hãy tiếp nhận tất cả những cái ý kiến đòi hỏi của những người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đưa ra một cái bản hiến pháp phù hợp hơn, đó là cần phải thay thế điều 4 hiến pháp là cái điều quan trọng nhất.
Còn anh Duy một nguyện vọng tha thiết cần lãnh đạo lắng nghe, anh Duy sẽ đề đạt nói lên điều gì thưa anh Duy?
Là sử dụng quay trở về hiến pháp năm 1946.
Vì sao ạ? Có những điểm nào ưu việt hơn?
Nó rõ ràng, rành mạch hơn những cái bản hiến pháp sau này.
Cái điều rõ ràng, rành mạch mà cụ thể nhất á, của cái bản năm 46 tới cái bản năm 92 đó, theo anh là gì?
Chẳng hạn như là trong hiến pháp 46 quy định nếu như mà có một sự sửa chữa hay thay đổi hiến pháp thì phải đem ra toàn dân phúc quyết, tức là trưng cầu dân ý đó.
Vâng.
Còn các bản hiến pháp sau này lại không có.
Đó là nguyện vọng của anh Duy, miền Nam. Bây giờ anh Tuyến ở Hải Phòng.
Vâng, tôi thấy một điều rằng là hầu hết các bạn trẻ bây giờ thì cũng ít quan tâm đến cái tình hình chính trị trong nước, nên là họ không có tích cực tham gia để mà góp ý hoặc là mạnh mẽ dũng cảm đứng lên để mà đòi hỏi cái quyền lợi của thế hệ mình. Tôi cũng rất là mong muốn các bạn trẻ dũng cảm hơn, dám nói lên cái chính kiến của mình, yêu cầu Đảng Cộng sản là phải trao lại cái quyền dân chủ cho người dân bằng cách là bản hiến pháp sắp tới này thì nên xóa bỏ cái điều 4 đi để mà khích lệ các cái sức trẻ trong nước để tham gia mà đóng góp cho tổ quốc nhiều hơn.
Dạ. Thế nhưng anh nêu lên cái nguyện vọng đó của mình bằng cách nào ạ? Cho có hiệu quả?
Thực ra thì bây giờ những người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản, thực ra tôi không tin họ là đảng viên thực sự. họ chỉ là nấp sau cái thẻ đảng màu đỏ để họ làm những cái điều không tốt thôi. Thì những cái đám người cơ hội chính trị đấy họ bám lấy cái bình phong của những cái thế hệ đi trước để họ thu về cái lợi ích cho riêng họ, để họ không chịu buông cái đó ra. Thì phải có một cái sức mạnh rất lớn trong tuổi trẻ thì mới là được giành lại cái quyền lợi cho mình. Những người thế hệ trẻ mà không quyết tâm thì không thể làm được gì đối với họ cả.
Vâng, ý kiến của Huy như thế nào ạ? Với những cái kiến nghị, với những cái nguyện vọng đó đó, thì Huy nghĩ rằng là làm thế nào để cái đề đạt của mình không chỉ là những lời nói suông, không được ghi nhận, không được lắng nghe.
Nếu mà nói là tất cả người trẻ ấy, mà quan tâm đến vấn đề chính trị thì phải nói là cũng 1% lớn lắm. Chỉ có những người nào mà thực sự là thấy bức xúc vào cứ với một cái hoàn cảnh của mình mới cảm thấy nhận thấy như thế. Thì trong cái xu thế và cái thời điểm hiện tại này thì đúng là nó cũng rất là khó cho giới trẻ có thể là nói lên tiếng nói của mình, nguyện vọng của mình. Thì giới trẻ phải hành động bằng cách là nhìn nhận trẻ, không những là việc của cá nhân mà đây là việc của đất nước, việc lớn của Tổ quốc. Cho nên là mỗi người thì phải nói lên được cái tinh thần của đất nước, chứ không thể nào hùa theo cổ vũ, cổ động những cái vấn đề mỹ dân. Tôi cứ nghĩ là giới trẻ phải có cái chính kiến của mình.
Nhưng mà anh nói rằng là cần phải nói lên, cần phải bày tỏ, nhưng mà bằng cách nào ạ?
Bằng cách thì bây giờ khi mà đưa ra những cái góp ý sửa đổi phải có ý kiến, phải kiên quyết, chứ không thể nào mà hùa theo để mà đồng ý gật đầu. Phải có những cái chính kiến của mình để bình luận về vấn đề đó, phải nói lên quan điểm của mình.
Có nghĩa rằng là mạnh dạn nêu lên cái nguyện vọng của mình trong cái bản góp ý lấy ý dân.
Cái sự bất công hay những cái gì đó mà không được công bằng thì giới trẻ phải nói lên cái ý kiến của mình, chứ không thể nào ấp ừ cho qua hoặc là không phát biểu gì. Bởi vì là theo tôi thấy nói chung là mọi người không dám nói lên cái tiếng nói của mình khi mà đang làm việc, đang đương chức, đang công việc thuận lợi chẳng hạn. Thì nếu mà nói lên sẽ bị bịt miệng ngay, hoặc là mình sẽ có vấn đề ảnh hưởng liên lụy. Đấy, kỳ vọng được là giới trẻ qua cái sự kiện này thì có cái chính kiến của mình.
Thứ hai đó là nếu như mà có những ý kiến mà đóng góp nó tập trung lại, còn hiện nay thì thấy những cái ý kiến đóng góp nó còn hơi quá rồi thì nó chưa có sự tập trung thống nhất. Mình góp ý thì mình có thể là làm sao để mình tập trung lại được, mặc dù có nhiều ý kiến hay nhưng mà cứ mỗi người mạnh ai nấy nói, mỗi người một nơi, nó không có tập trung được thì nó cũng không hiệu quả. Nó phải cần phải có cái sự tập trung lại.
Vâng, một cái sự tập trung mà anh Duy vừa đề cập tới mà mình đang thấy là mọi người đang truyền tay nhau ủng hộ rất mạnh mẽ lời tuyên bố của các công dân tự do. Đó có phải là sự tập trung mà anh Duy nói không? Cần có những sự tập trung như vậy chứ?
Tập trung mà có thể là thành lập theo một dạng như là một cái phong trào hoặc là một cái tổ chức gì đó để mà tập trung là những cái ý kiến thống nhất lại.
Trên cái tinh thần
cái phong trào công dân tự do đó thì Việt Nam có 84 triệu dân nhưng mà cũng chỉ mới có 7.200 chữ ký, thì nó thì chỉ có thể so sánh là nó còn quá thấp, chưa phản ánh gì được nhiều.
Hãy can đảm lên tiếng đòi hỏi xây dựng một cái thể chế chính trị đang với đa đảng ở Việt Nam để làm sao em đạt đấy và sự công bằng cho tất cả 80 triệu người dân ở trong nước, thì đó là một cái việc làm rất là có ý nghĩa. Thông qua đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA á, để truyền tải cái thông điệp này đến tất cả những người Việt Nam.
Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công lý, bình an hạnh phúc cho người. Bạn hãy cùng tôi.
Vừa rồi là những chia sẻ của bốn trí thức từ hai miền Nam Bắc nói lên nguyện vọng và kiến nghị về việc sửa đổi hiến pháp. Tạp chí Thanh Niên cũng mong nhận được ý kiến đóng góp và tham luận của bạn nghe đài khắp nơi về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một chủ đề thảo luận mới vào giờ này tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe.